là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình đường Hoàng Hoa Thám và đường Trần Hưng Đạo thành phố Yên Bái. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2023, có giá trị đầu tư gần 40 tỷ đồng, gồm xây dựng rãnh thoát nước dọc, lát vỉa hè và thảm nhựa với chiều dài 2 km, rộng 9,5 m. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay nhà thầu đã đổ bê tông xây dựng được gần 4 km rãnh thoát nước hai bên, lát được hàng nghìn mét vuông vỉa hè và thảm nhựa mặt đường được khoảng 40% khối lượng. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến tháng 6 sẽ hoàn thành đưa công trình vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Thực hiện sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Yên Bái và phương án phòng chống bão lũ giảm nhẹ thiên tai năm 2023, trong thời điểm này, Điện lực Nghĩa Lộ đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất kiểm tra các vị trí xung yếu, phát chặt cây cối đảm bảo an toàn lưới điện và tiến hành bảo dưỡng các trạm biến áp để đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Điện lực Nghĩa Lộ hiện được giao quản lý trên 700 km đường dây 35 kV và 22 kV, trên 1.000 km đường dây 0,4 và trên 500 trạm biến áp cung cấp điện cho trên 72.300 khách hàng. Để cung cấp điện an toàn, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, đặc biệt trong mùa mưa bão, Điện lực Nghĩa Lộ đã kiện toàn lại Ban Chỉ huy Phòng chống bão lũ giảm nhẹ thiên tai của đơn vị, đồng thời chuẩn bị đủ các trang thiết bị vật tư cần thiết để chủ động phòng chống khắc phục khi có sự cố xảy ra. Chỉ đạo các tổ đội thường xuyên kiểm tra sửa chữa các điểm xung yếu, thường xảy ra sự cố, phát chặt cây cối, lấn chiếm hành lang lưới điện. Anh Nguyễn Thành Nam, Phó đội trưởng đội quản lý tổng hợp Điện lực Nghĩa Lộ nói.
Được phân công là giao thống kê toàn bộ những vị trí xung yếu, nguy cơ có thể là sạt lở khắc phục ngay trước mùa mưa bão và tăng cường công tác kiểm tra phát chặt hành lang tuyến, phát chặt những cây nguy cơ mà đổ vào đường dây để xử lý toàn bộ những nguy cơ mà có thể xảy ra sự cố trong mùa mưa bão.
Do địa bàn được giao quản lý có nhiều đồi núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thường hay bị xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão, nên việc phòng chống bão lũ của đơn vị cũng gặp không ít khó khăn. Để chủ động phòng chống thiên tai sự cố trong thời gian qua, Điện lực Nghĩa Lộ còn đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, kỹ năng phòng chống bão lũ cho cán bộ, công nhân, diễn tập các phương án khắc phục sự cố do thiên tai bão lũ gây ra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức sử dụng điện tiết kiệm an toàn cho người dân, khách hàng trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ cho biết.
Điện lực Nghĩa Lộ đã thành lập và kiện toàn cái tiểu ban phòng chống thiên tai của điện lực cũng như thành lập đội xung kích và lập phương án phòng chống thiên tai và thực hiện diễn tập theo các tình huống giả định khi mà sự cố có thể xảy ra do mưa bão. Thứ hai là lập kế hoạch và kiểm tra kỹ thuật lưới điện trước mùa bão, khắc phục các cái tồn tại trong quá trình kiểm tra, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Cũng trong mùa mưa bão thì lãnh đạo điện lực cùng với cán bộ các đội là kiểm tra các điểm xung yếu. Cái này là cái rất là quan trọng, một xung yếu về sự nguy sạt lở, ngập úng. Và cái nữa là công tác tuyên truyền trong dân thì chúng tôi phối hợp với cái bên trung tâm truyền thông văn hóa của các huyện thị tuyên truyền đảm bảo điện trong dân cũng như là các ủy ban nhân dân các xã phổ biến đến bà con về công tác an toàn điện trong dân và bảo vệ hành lang công trình điện cao áp.
Với sự chủ động tích cực, Điện lực Nghĩa Lộ quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão cho khách hàng, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Kho sách điện tử tỉnh Yên Bái hiện nay là kho sách điện tử duy nhất của tỉnh trên nền tảng Revol, cung cấp 244 cuốn sách với trên 3.000 người dân Yên Bái đăng ký, truy cập và sử dụng. Kho sách điện tử được sử dụng miễn phí từ ngày 18 tháng 3 năm 2023 đến ngày 18 tháng 3 năm 2024. Miễn phí truy cập về các điểm du lịch, khu di tích lịch sử của tỉnh Yên Bái. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và vận động đến toàn thể cán bộ công chức người lao động và người dân cài đặt và sử dụng nền tảng đọc và nghe sách của người Việt, xây dựng kế hoạch truyền thông để tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào phát triển văn hóa đọc trên môi trường mạng.
Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra mới đây, lần đầu tiên Yên Bái đã có học sinh đạt giải nhất môn ngữ văn, đó là em Trịnh Quang Huy, học sinh lớp 12 chuyên văn, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Em Trịnh Quang Huy là một trong 4 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc đạt giải nhất môn ngữ văn quốc gia. Huy đã xuất sắc giành được tổng số điểm 16/20 điểm. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có thí sinh đạt giải nhất ở bộ môn ngữ văn trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia từ trước đến nay. Được biết, đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông môn ngữ văn của tỉnh Yên Bái năm nay có 6 học sinh thì có 5 em đạt giải, đều là học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Ngoài một giải nhất thì đã có thêm 3 giải ba và 1 giải khuyến khích. Đáng chú ý có học sinh Bàn Thiên Cầm đang học sinh lớp 10 chuyên văn của nhà trường nhưng cũng xuất sắc giành giải ba tại kỳ thi cấp quốc gia.
Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7, tỉnh Yên Bái triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thông qua hành động tham gia giao thông xanh, sạch, an toàn. Theo đó, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo mạng tuyên truyền về sự kiện, xây dựng các cụm cổ động, pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi, triển lãm ảnh, meeting, diễu hành, tổ chức tọa đàm, đối thoại các buổi nói chuyện về chủ đề của tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu, vận động người dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cảnh báo các hậu quả của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông do sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn, khuyến khích người dân thay đổi từ đi lại bằng phương tiện cơ giới sang xe đạp, phương tiện vận tải công cộng và đi bộ nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, vận động người lái xe cơ giới tuân thủ quy định về tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe đạp khi đi qua khu vực đô thị và khu đông dân cư.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả, bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi 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 thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này, năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy, quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ, vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Gớm mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm đấy hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi, rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà ạ.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bàn, ông nghe bà Thư nói, đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này, lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh em mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi, rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này. Ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền, coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra ấy, cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu hai bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái,
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Vâng, bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy. Mấy khi ông bà sang chơi, thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo không. Hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nông dân trên địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp nhằm tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Trong đó đã đưa các loại cây trồng ngắn ngày vào sản xuất, đặc biệt là xen canh cây ngô trên diện tích cây đao giềng, từ đó giúp nông dân có thể tăng hệ số sử dụng đất và nâng cao thu nhập.
Thời điểm này, người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tập trung ra đồng, vẽ lá ngô để cho cây nuôi bắp chuẩn bị cho vụ thu hoạch. Gia đình ông Đỗ Danh Toàn, thôn Thịnh An, xã Quy Mông hiện có 8 sào ngô được trồng xen canh đao giềng. Thường vào tháng giêng âm lịch, người dân ở đây bắt đầu trồng đao, nên vào thời điểm này, khi cây còn nhỏ, nhận thấy diện tích đất trống nhiều, nên gia đình ông trồng xen ngô để phục vụ chăn nuôi. Sau 1 đến 2 vụ thử nghiệm, thấy cây ngô hiệu quả mà không ảnh hưởng đến chất lượng bột đao giềng, nên gia đình ông đã nhân rộng ra toàn bộ diện tích trồng đao giềng. Ông Toàn chia sẻ thêm.
Trồng xen ngô này là để người ta giữ cái đao này là nó đang, có nghĩa nó trong vòng 6 tháng thôi. Thế mà người ta trồng cái ngô sen là để người ta giữ cho cái cây đào nó chỉ là con giống thôi. Xong đến lúc tháng 4, tháng 5 người ta thu ngô, người ta mới thúc phân thì lúc đấy nó mới đủ 6-7 tháng thì người mới thu hoạch. Mà cái thứ hai nữa là cái trồng cái sen ngô này là nó có lợi ích, là có nghĩa là mình trồng cái này là được cái công chăm sóc mới phân do các loại là đã đủ rồi. Thế còn lúc mình thu ngô thu đào là không bị mất phí tiền công mới các loại ấy. Mình lại còn có ngô để mà chăn nuôi, hoặc không chăn nuôi thì bán ra thị trường nó cũng vẫn có cái nguồn thu nhập.
Từ 8 sào ngô trồng sen đao giềng, vụ năm nay gia đình bà Phùng Thị Thoát, thôn Thịnh Bình, xã Quy Mông có nguồn thu trên 15 triệu đồng từ trồng ngô. Để sản xuất hiệu quả, ngay sau Tết Nguyên đán, gia đình bà Thoát bắt đầu trồng đao giềng. Khi cây lên mầm khoảng 2 đốt ngón tay thì bắt đầu trồng sen ngô. Khoảng tháng 3 trở đi, cây đao giềng bắt đầu ra lá non, cũng là lúc ngô đã lên xanh tốt, giữ độ ẩm cho đất. Sau 4 tháng ngô bắt đầu cho thu hoạch, năng suất đạt từ 2,5 tạ đến 3 tạ một sào. Bằng cách trồng sen canh này, mỗi năm bà Thoát và bà con trong thôn có thể thu được khoảng 15 triệu đồng một sào một năm, cao gấp nhiều lần trồng độc canh ngô hoặc rong giềng. Bà Thoát nói:
Tôi cũng trồng ngô và sen vào đao thì cũng hàng năm thì mỗi một vụ thì cũng được 2-3 tấn. Đấy, thế cũng để là chăn nuôi lợn gà để phát triển với cái kinh tế của gia đình.
Hiện toàn xã Quy Mông có hơn 70 hectare ngô sen canh đao giềng. Mỗi năm người dân trong xã thu hoạch được khoảng 35 tấn ngô, chủ yếu phục vụ chăn nuôi. Gần 70 tấn củ đao giềng phục vụ cho nghề sản xuất miến đao trên địa bàn xã và các địa phương trong và ngoài tỉnh. Cho biết thêm về hiệu quả của hình thức trồng sen canh này, ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Đối với cái việc canh tác xen canh cái cây ngô trong một vụ đao thì cũng đã được bà con nhân dân trên địa bàn xã Quy Mông tập trung thực hiện từ khi mà trên địa bàn xã Quy Mông xuất hiện, từ khi trên địa bàn xã Quy Mông canh tác cây đao. Thứ nhất là nó đem lại thêm một cái vụ thu nhập nhỏ cho người dân về cái cây lương thực có hạt. Thứ hai nữa là cũng góp phần vào trong cái việc chăn nuôi, tăng thêm năng suất cho người dân trong quá trình sản xuất cũng như là lao động đem lại cái sản phẩm nông nghiệp người dân.
Thế mạnh của mô hình sen canh là trên cùng thửa đất canh tác, diện tích cây trồng được nhân đôi. Hình thức canh tác này còn tạo điều kiện để các cây trồng hỗ trợ nhau phát triển. Hầu hết người dân ở xã Quy Mông lựa chọn trồng ngô sen canh đao giềng bởi là loại cây này ngắn ngày nên phù hợp trồng sen kẽ. Ngô lại được sử dụng phổ biến trong chăn nuôi. Khoảng tháng 6 thu hoạch ngô tạo điều kiện cho cây đao giềng phát triển. Đến cuối tháng 12, rong cho thu hoạch. Đặc biệt, nhờ thực hiện sen canh nên tập trung được nguồn phân hữu cơ giúp giảm lượng phân bón, giảm chi phí đầu tư cho người nông dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành: giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp. Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5, các ngày trong tuần kể cả ngày thứ bảy chủ nhật tại phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà 0941 287 345, cô Hạnh 0945 754 666.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.